Thưa quý thính giả, tiếp nối chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông Việt Nam hải ngoại phát đi từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Thục Đoan xin mời quý vị đến với chương trình Chữ và Nghĩa do anh Thế Ngữ phụ trách. Thục Đoan kính chào anh Thế Ngữ.
Vâng ạ, kính chào, thân ái chào Thục Đoan cũng như kính chào và thân ái chào tất cả quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam hải ngoại thân yêu. Hôm nay chúng ta đi tiếp với truyện Kiều về Hoạn Thư. Thế Ngữ quên chút ý. Có lẽ quý vị ngạc nhiên như thế, Thế Ngữ chưa đi qua cái đoạn thứ tự trong truyện là đoạn Thúy Túc Sinh gặp Thúy Kiều mà đã lập tức bay về ngay tới Hoạn Thư. Thế Ngữ có lý do là bởi vì ở trong truyện của Nguyễn Du đó, Nguyễn Du cho mình làm quen với Túc Sinh mà không hề rỉ răng một tí gì về con người của Hoạn Thư hết. Để thì gây ngạc nhiên, thật ra cái này là về mặt technique kể chuyện của Nguyễn Du, là khi mà Hoạn Thư xuất hiện là cả một trời ngạc nhiên và sửng sốt cho những người, và nhất là Tách Thúc Sinh là vợ đã như vậy mà sao không có biết lo trước để cho Kiều lâm cảnh ghê gớm như vậy. Nó là tạo ngạc nhiên là một cái điều thú vị. Nhưng mà về mặt phân tích á, thì để phân tích được cái con người và thái độ hành xử của Thúc Sinh á, thì mình phải biết trước cái Hoạn Thư ra sao. Mình phải có đầy đủ trong đầu của chúng ta về tính cách của Hoạn Thư, vì tính cách của vợ chồng ở với nhau, tức là mối quan hệ song phương. Xin lỗi quý vị, Thế Ngữ đang ở Cali, Thế Ngữ đang đi diễn bây giờ, thì nó không có ở trong văn phòng. Làm chương trình thì Thế Ngữ sẽ ra ngoài sân, và hiện giờ nó có máy bay bay ngang, nó sẽ có một tí tiếng động ầm ĩ trong cái chương trình. Quý vị thông cảm cho, Thế Ngữ hôm nay bị đi diễn ở lưu diễn bên Cali. Thành ra như vậy là chương trình của chúng ta, Thế Ngữ quyết định là giới thiệu Hoạn Thư trước để sau đó phân tích Thúc Sinh cái mà đi đứng và ăn ở. Mình sẽ thấy một số vấn đề rất là thú vị về cuộc hôn nhân châu Á cổ truyền này. Thế Ngữ tiếp tục cái mạch của Hoạn Thư. Bao giờ mà xong được cái đoạn mà Nguyễn Du giới thiệu về Hoạn Thư rồi, chúng ta sẽ lui trở lại để chúng ta quan sát con người của Thúc Sinh trong những ngày đầu tiên mà chúng ta gặp anh chàng xuất hiện. Thật ra thưa quý vị nhớ nhé, trong truyện thì lúc mà Thúc Sinh xuất hiện mình chưa hề biết gì về Hoạn Thư. Thế Ngữ trình bày khác đi, là vì đây là bài phân tích về cách dựng chuyện chứ không phải là bài kể chuyện cho quý vị nghe. Nguyễn Du làm đúng, ông không làm sai, ông làm theo cái mạch kể chuyện, còn Thế Ngữ là mạch phân tích câu chuyện. Chúng ta đi tiếp với Hoạn Thư. Tuần rồi Thế Ngữ đã làm xong thân thế của nàng, cũng như là cái câu đầu tiên mà Nguyễn Du nhả ý mà tả về con người của nàng là ở ăn thì nết cũng hay, nói điều ràng buộc thì tay cũng già. Thế Ngữ đã bỏ một ít thời giờ làm về chữ cúng của tiếng Việt Nam để quý vị nghe được cái độ thâm hiểm, và cũng như là cái độ mà ngấm ngầm chứa một cái ý hết sức là bè bác chê bai dè biểu của nó, mà tiếng Việt bây giờ vẫn còn dùng dù nhiều người không có ý thức và nhầm cái chữ cúng này với chữ cúng có nghĩa là also. Thì quý vị đã nghe rồi, bây giờ mình đi tiếp những cái đoạn kế tiếp sẽ đưa chúng ta đến cái con người nội tâm của Hoạn Thư. Từ nghe vườn mới thêm hoa, miệng người đã lắm tin nhà thì không, lửa tâm càng dập càng nồng, giận người đen bạc và lòng tăng hoa. Ví bằng thú thật cùng ta, cũng dung kẻ dưới mới là lượng trên. Dại chi chẳng giữ lấy nền, tốt gì mà rước tiếng ghen vào người. Tính rằng cách mặt quát lời, giấu ta thì cũng liệu bài giấu cho. Lo gì việc ấy mà lo, kiến trong miệng kén có bò đi đâu. Làm cho nhìn chẳng được nhau, làm cho đầy đọa cất đầu chẳng lên. Làm cho trông thấy nhãn tiền cho người thăm ván bán thuyền biết tay. Đó là những câu mà của Hoạn Thư đọc thoại, và Nguyễn Du đi tiếp. Đoạn này rất là hay, rất là xuất sắc, biết cực kỳ sắc bén và cực kỳ linh động. Chúng ta có thể phân tích từng câu được rồi thưa quý vị. Câu đầu tiên là từ nghe vườn mới thêm hoa, miệng người đã lắm tin nhà thì không. Câu này đã từ xưa được admire, được rất là chiêm ngưỡng về cái tài viết túc mà lại khéo léo, gọn mà lại đủ ý, mà lại chất tuất hết được. Thế Ngữ từng đọc trong một cái truyện ngắn hồi bé, mình đọc những cái truyện ngắn mà in thời tiền chiến đó. Nó có một cái truyện ngắn về phê bình văn chương, nó tựa là Gã Nguyễn với Nàng Thơ. Trong nó có cả một cái đoạn mà nó phân tích về câu này của Nguyễn Du, và đặc biệt ca ngợi là quý vị tưởng tượng cái câu này nếu viết là văn xuôi á, để mà giới thiệu cốt truyện nó lòng thọc không thể tả. Tức là từ cái lúc mà Hoạn Thư hay được tin là Thúc Sinh lấy thêm vợ bé rồi, thì người ta đồn đại nhiều lắm, mà bản thân chàng thì im bặt không nói tiếng nào cho nàng nghe hết. Đó là cái ý của đoạn này. Mà quý vị có tưởng tượng bấy nhiêu đó mà Nguyễn Du đúc thành ra có 14 chữ không? Từ nghe vườn mới thêm hoa, miệng người đã lắm tin nhà thì không. Miệng người là cái miệng của thiên hạ đồn đại, đã lắm là nhiều lắm rồi, mà tin nhà là tin của chính chồng mình để khai báo với mình là lấy vợ bé, là chưa thấy gì hết thì không. Miệng người đã lắm tin nhà thì không. Cái chữ miệng người đối với tin nhà rất là thú vị, vì chúng ta thường biết là ở trong tiếng Việt Nam mà đối và trong văn bình dân đó, cái miệng thường thường nó hay bị đối với là cái vật, thường thường là cái vật bộ phận sinh dục ở đầu bên kia, miệng người sang có gan có thép, đồ nhà khó vừa nhỏ vừa thăm là câu của Cát Quỳnh mà chúng ta đều biết. Ở đó nó dùng cái bộ phận sinh thực của người phụ nữ để đối lại với chữ miệng là một sự thú vị. Cho nên khi mà ứng vào với chỗ đó, cái miệng người đã lắm và cái chỗ tim nhà của thúc sinh thì không, cái tim nó đang do cái đối cổ nó ánh ngay xuống cái chỗ, ngay cái chỗ sinh lý của thúc sinh, là cái phần đó không khai báo gì cho vạn thứ biết cả. Trong khi vợ chồng với nhau là hai người đã ký kết là một cái hôn ước nào đó ở thời xã hội cổ truyền của chúng ta thì cho phép năm thê bảy thiếp, nhưng đại để ra là cái của quý của anh có đem làm cái gì ở đâu em phải được thông báo đầy đủ, vì chúng mình đã có ký một cái đính ước đối với nhau rồi, hai cái đồ này là của nhau, chỉ có nhau mới được xài chủ yếu, có muốn tìm ban đi băng phát tặng thêm cho người nào khác em phải được biết qua, bằng không thì anh chết với em. Thế mà chàng không nói một tiếng nào cả. Và cái chữ mà vườn mới thêm hoa là trong vườn mới trồng thêm một đóa hoa, tức là người đàn ông là khu vườn và trong khu vườn này rước thêm một cội hoa mới về, mà những đóa hoa cũ là hoàng thư không được tin tức gì hết, cái đó không được. Từ nghe vườn mới thêm hoa, cái bài cổ, cái cuốn mà gã Nguyễn Nàng Thơ nó còn ca ngợi thêm cái chữ từ với chữ mới, từ nghe vườn mới thêm hoa, cái chữ từ nó dài dằng dặc như cả một cái thời gian mà hoàng thư bắt tin chồng. Và chữ mới là cho thấy theo cái chuyện nó nói là mới là vườn phúc sinh thêm chưa được bao lâu, thì hai cái đó đối lập rất là hay. Là đã từ lâu, mình biết là thúc sinh trước ngày mà chính thức rước Kiều về làm vợ bé thì đã có ăn chơi ở Thanh Lâu với Thúy Kiều, đầu tiên là gái mướn gái bao, sau rồi thúc sinh mới là xuất tiền là bao hẳn Thúy Kiều, Thúy Kiều không có tiếp khách ai nữa hết, cả một bẵng một thời gian dài như vậy rồi thúc sinh mới muốn lấy về làm vợ bé luôn, thì mới lập kế để mà chuộc Thúy Kiều ra khỏi Thanh Lâu của Tú Bà, mà cả một số tiền tạm tương tương không có bị Tú Bà lật lọng nhiều quá. Cái đó trở lại đó thúc sinh mình sẽ nói ý ở đây thì mình muốn nói quý vị là cái quá trình của thúc sinh ăn chơi với Thúy Kiều trước ngày chính thức rước về làm vợ bé rất dài lâu. Và từ cái ngày gặp Kiều chắc chắn là thúc sinh không còn buồn viết thư nhà về cho vợ nữa. Cho nên là cái chuyện mà Thúy Kiều trở thành vợ bé trong nhà của thúc sinh là cái chuyện nó cũng khá gần đây. Nhưng mà thúc sinh không viết thư cho vợ thì đã từ lâu lắm rồi. Mà chỉ cần một chữ từ với chữ mới, từ nghe vườn mới thêm hoa đối lập như vậy, nó gọn mà nó ra được toàn bộ cái trục thời gian chính xác, cho thấy ngôn ngữ Việt Nam của chúng ta dù không có thì quá khứ thì tương lai, mà nó được build in, nó được là cấu trúc sẵn sàng trong ngôn ngữ như tiếng Anh, tiếng Pháp. Nhưng mà nếu mà cần thiết thì cái người Việt Nam thuộc loại mà già dặn và khéo tay có thể làm được tất cả những hiệu quả ấy, vừa thanh vừa gọn vừa mát vừa nhẹ mà lại vừa chính xác vừa đầy đủ. Cái này tiếng Việt Nam hiện đại chúng ta biết nhiều khi vẫn còn lôm côm, người Việt Nam nói chuyện với nhau ngoài đời vẫn còn thiếu trục thời gian, vì ngôn ngữ mình không có sẵn chữ để làm trục thời gian, phải thêm chữ vào mới làm được cái đó. Nhưng mà phải để ý là các cụ tiền nhân của chúng ta ngày xưa không đi học trường Pháp, trường Tây một ngày nào, mà khi cần các cụ làm rất đầy đủ, rất chính xác, rất giản dị, rất gọn gàng mà không bao giờ bị thiếu ý. Chúng ta bây giờ trong cái phát biểu của chúng ta có nhiều khi nó còn bị lôi thôi lếch thếch. Thế ngữ mỗi lần mà đi làm việc á, mà là cần nói chuyện mà nó đúng cái trục thời gian là lúc 2 giờ xảy ra chuyện gì, 4 giờ xảy ra chuyện gì, mà 8 giờ sáng hôm nay xảy ra chuyện gì, mà 8 giờ sáng ngày mai là có chuyện gì, thì mọi người thường nói những câu động từ không có đủ chữ thêm vào, nó lôi thôi lếch thếch vào đầu này ra đầu kia, thời gian này ra thời gian nọ, chuyện nọ sọ luyện kia, nó có lung tung cả lên. Mình phải biết đó là một cái hạn chế nó hơi bị có sẵn có của Việt ngữ, và mình phải để ý cách các cụ ngày xưa làm hay như thế nào, và đồng thời mình phải khắc chế thêm bằng những cái biện pháp mình học được của tiếng Anh, tiếng Pháp để làm cho tiếng Việt càng ngày nó vẫn tinh tế và nó vẫn chuẩn xác và nó không bị lôm côm, không bị lôi thôi. Rất là hay. Hai câu này như vậy về mặt này thì tiếng ngữ không phải là ca ngợi về văn hay, không phải ca ngợi là về thơ đẹp, không phải là ca ngợi là ý tâm lý sâu sắc, mà đây là vấn đề mới là sử dụng ngôn ngữ ở mức độ chính xác, tinh tế mà vẫn gọn ghẽ, mà vẫn hay đọc, vẫn nhẹ, không bị nặng. Cái đó hay đó quý vị, viết tiểu thuyết cần những câu như vậy. Hai câu này là hai câu cực kỳ diệu trong cái mặt mà yêu cầu của nó đạt được một hiệu quả rất là cao. Từ nghe vườn mới thêm hoa, miệng người đã lắm, tim nhà thì không, lửa tâm càng dập càng nồng. Có nghĩa là cái lửa ghen ở trong người của nàng, nàng càng cố dằn ra xuống thì nó lại càng bùng lên dữ dội hơn, nó nồng nàn, nó gây gắt hơn, nó rát ruột nàn hơn. Cái chữ nồng ở đây là thế, cái chữ rát vì vần thơ cần cái vần ong và vần thường và dấu bằng ở cuối câu, nhưng mà chữ nồng nó hay lắm, vì tình đã nồng thì ghen nó cũng nồng. Người ta thường dùng nồng cho tình mà ít ai để ý là cái độ ghen nó đi chung với cái độ tình, cho nên đã tình nặng thì là ghen nó cũng nặng theo. Nên lửa tâm càng tập càng nồng, dần người đen bạc ra lòng tăng hoa tuyệt đẹp, gọn mà đẹp như là người đen bạc thì dễ hiểu quý vị. Người đen là tấm lòng mà ăn ở với nhau mà nó có tình nghĩa là lòng son, nó đỏ như son, mà tấm lòng ăn ở với nhau bạc tình bạc nghĩa thì lòng nó đen tối, lòng đen. Chứ bạc tiếng Hán nguyên là mỏng, chứ không phải có nghĩa là màu bạc. Bạc, cái chữ màu bạc của chúng ta là đọc tại chữ bạc mà ra. Ta chính thức mà nói là cái chữ bạc của bạc mệnh hay là chữ bạc của ăn ở mà bạc đen đó, thì là cái chữ bạc, bạc tình, bạc nghĩa đó. Thường từ cái nghĩa đầu tiên là mỏng, ăn ở không có hậu, hậu là dày mà bạc là mỏng. Nhưng mà sang tiếng Việt Nam nó ánh sang cái nghĩa của chữ nôm bạc là bị phai màu, bạc phách đi, đọc tại của chữ bạc tiếng Hán. Cho nên là người Việt Nam nghe chữ bạc ra cả hai nghĩa, vừa là mỏng manh mà lại vừa là bạc màu, vừa là phai nhòa với thời gian năm tháng phôi pha, không giữ được, không bền vững được cái độ tươi màu lẽ ra phải có của tình nghĩa. Ta đọc được cả hai nghĩa, thế cũng hay quý vị. Nhưng mà quý vị nhớ kỹ, trong tiếng Hán chữ bạc không bao giờ có nghĩa là bạc màu, bạc phách, mà nó chỉ có nghĩa là mỏng mà thôi quý vị nhé. Dẫn người đen bạc ra lòng tăng hoa, tăng vào hoa dĩ nhiên là những cái mà đi chơi đêm của vương tôn công tử. Cho nên là đi mà gian díu trai gái như thế có nhiều chữ gọi rất hay đi, gọi là thường gọi là ong bướm, mà không thì gọi là những trò yến oanh hội ngộ. Và cuối cùng một cái chữ cực kỳ hay là tăng hoa, đàn ông mà thích làm tình, thích đi tìm gái, thích trên giường để mà làm những cái chuyện thuộc về sinh lý đó. Cái đó cái chữ ngày xưa nói một cách sạch sẽ đẹp đẽ là chữ chuyện tăng hoa, dân người đen bạc ra lòng tăng hoa, cái đối lập đen bạc tăng hoa cực kỳ hay. Mà đọc ra đoạn này quý vị đừng bao giờ làm một điều chính ra hoạn thư mê thúc sinh khủng khiếp. Một cái điều lớn nhất của thúc sinh mình sẽ thấy trong người của chàng toát ra một cái điều là thúc sinh có độ sex appeal cao. Nhân vật của thúc sinh rõ ràng thì điều đó thúc sinh phân tích rồi thế ngữ sẽ chứng minh từng điểm. Thúc sinh đớn hèn, nhớn nhát, vô tích sự, ăn nói vô duyên, thổ tả không kém gì Kim Trọng. Nhưng mà ngược lại với nhiều thứ khác trong cuộc đời, thúc sinh quả thật là có một cái gì đó làm cho đàn bà đi ngủ với anh chàng này sướng rơn lên. Cho nên là Kiều cũng chiêu thúc sinh một cách khủng khiếp, và Hoạn Thư cũng chiêu thúc sinh một cách khủng khiếp. Và vì cưng cái chỗ quý không thể nào thiếu được của thúc sinh, mà Hoạn Thư chấp nhận rất là nhiều thứ thua thiệt, nhưng mà nàng nhất định không thua trong cái bán bài này. Cái này hay quý vị, cái này, cái tâm này chúng ta đừng bao giờ quên rằng Hoạn Thư dù có cay nghiệt và đớn đau đi nữa, thì một cái người mà nàng hoàn toàn chừa ra, một cái người không hề bị một ngón tay của nàng dí một chỗ nào vào mặt là thúc sinh. Nàng chỉ có tri chàng là bắt chàng nhìn mặt Kiều mà biết thừa là không dám vĩnh viễn, không dám sờ trở lại con đó thôi. Ngoài cái điều đó ra, Hoạn Thư để cho thúc sinh rất được tự tung tự tác và rất được nể trọng, ít nhất trên bề ngoài về nhiều phương diện, và điều khôn ngoan. Một người đàn bà từng phải biết là nếu nắm đầu đàn ông quá đáng thì họ không còn làm việc sinh lý trên giường được một cách anh hùng nữa. Muốn người đàn ông vẫn lên giường oanh liệt thì phải để cho người đàn ông đó có một cái ảo giác là mình vẫn làm chủ tình hình ở ngoài cuộc đời tới mức độ nào đó. Còn nếu đàn bà mà giữ tận qua bắt đàn ông và nó khép nép mà là quân cút như một thằng đầy tớ tà lọt chạy theo, thì cuối cùng ra lên giường nó sẽ không còn thỏa mãn nàng được nữa. Những người đàn bà có nhiều khi tính già hóa non trong cái chuyện đó mà đưa đến nhiều cái vấn đề hôn nhân rất là tái khuấy. Cái điều này của Hoạn Thư và thúc sinh là một điều mà các cụ ngày xưa không tiện nói và những người phân tích cũng không thấy nói, nhưng mà thế ngữ với cái mạch nhìn cuộc đời và chung quanh, thế ngữ cảm thấy đây là một cái điều rất là thú vị và rất là buồn cười, mà chính là rất là nên chỉ ra. Vì bây giờ cuộc sống hiện đại của chúng ta đã bắt đầu là đàm luận được những vấn đề này một cách tương đối có phần mở cửa và thông dong hơn, mà cái đó nếu không có như thế thì không thú vị. Thành thử ra là chúng ta cần phải biết những điều đó để mà làm việc được. Quý vị nhé, xong rồi, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi tiếp vào ở trong cái mạch của câu chuyện. Cái này là cái độc thoại của Hoạn Thư đây. Ví bằng thú thật cùng ta, cũng dòng kẻ dưới mới là lượng tên, mới là giá mà nó chịu cho nói thật với mình. Thì mình cũng còn dung tha cho cái kẻ dưới là con vợ bé, mình là vợ chính. Nếu thằng chồng nó biết nói thật với mình thì mình cũng vì cái thế là vợ chính của mình. Mình biết con kia trước sau gì nó về nó chịu làm bé, nó dưới cơ mình rồi, mình cũng sẽ bỏ qua đến mức độ nào đó để mà có thể để được trong nhà nó được yên thuận. Mình không tới nỗi là cái con ngu si đần độn mà đi đánh nhau giành nhau chuyện đó. Tại sao nó khinh mình? Tại sao chồng nó không chịu nói? Cũng giống kẻ dưới mới là lượng tên. Mình là người tên, mình biết giữ cái thế ngồi tên của mình bằng cách là vờ không có chấp người dưới. Mình chấp đấy, nhưng mình biết vờ không chấp, thì là mình để cho chúng nó có đủ chỗ sống rồi. Tại sao nó lại tính chuyện qua mặt mình? Nó làm như vậy thì bực mình. Thứ nhất, nó coi mình ngu, không biết gì cả. Và thứ nhì, nó coi là mình hẹp hòi, không biết bỏ qua. Mình không ngu và mình cũng không hẹp hòi. Dĩ nhiên bên trong, nàng có mức độ hẹp hòi đến mức độ khủng khiếp, nhưng mà nàng chỉ từng nói là tôi biết diễn, tôi không hẹp hòi là đủ các người rồi, đòi gì nữa, đừng có nhục mạ tôi. Nhục mạ tôi những hai lần, không những là ăn của, ăn đồ nhà tôi, tưởng tôi ngu không biết mà lại còn bảo là tính tôi xấu, nói làm gì cho nó mất công với nó. Các người định qua mặt tôi, cái đó tôi không thể bỏ qua được. Chính là quý vị biết rồi, thật ra mà nói, một khi đã ghen rồi, thì chồng có báo cũng vẫn ghen, mà chồng không báo cũng ghen. Chồng báo sớm thì cũng ghen, mà chồng báo muộn thì cũng ghen. Nếu chồng báo sớm thì khóc hòa lên là anh như vậy đó hả? Mới có hai ngày thì mà cũng về báo ngay cho em khổ, rồi không giấu được em một tuần lễ cho em đỡ khổ hay sao? Mà nếu mà báo vào báo khổ thì hòa lên khóc là anh kinh em lắm, giờ này mới báo, không báo ngay từ ngày đầu. Thật ra lúc giờ nên biết một cái điều là đã ghen rồi thì là làm cái gì cũng sai cả. Cho nên là không có biện pháp nào, là biện pháp không bị tách. Chỉ có điều là nàng sẽ tách và nàng bay ra tách tất cả mọi thứ phụ. Mà thường thường lúc nào cũng nói cái câu này, câu điều là cái chuyện chính là cái chuyện mà lấy con bé là cái chuyện cũng bực nhưng mà chưa nói gì. Tất cả những cái phần còn lại của anh là cái phần báo em sớm, báo em muộn, giấu em thế nào, cái đó em mới tức. Và dĩ nhiên chỉ là cái biện pháp để mà đỡ đi thôi. Nàng tức là nàng tức chủ yếu cái chỗ lấy con khác, còn tất cả những chi tiết thì chi tiết phụ. Nhưng mà nàng lúc nào cũng giữ một cái thế là em đâu có thèm ghen với cái con khốn nạn nữa đâu, em chỉ tức mấy cái chuyện xung quanh thôi. Dĩ nhiên nàng tức chuyện chính, nàng không tức chuyện ngoài rìa, nhưng miệng nàng lúc nào cũng bảo là em tức là tức mấy cái chuyện ngoài rìa của anh á. Thì là cái đó mới hay, cái đó bảo thú vị. Thì là cái ví bằng thú thật cùng ta cũng dung kẻ dưới mới là lượng tên tả được cực kỳ chính xác cái độ tâm lý của người đàn bà đang một cơn ghen mãnh liệt. Dại chi chẳng giữ lấy nền, tốt gì mà rước tiếng ghen vào mình. Là mình nhà mình có nền nếp, mình là người có giáo dục đường hoàng ăn học, mình có dại dột gì, mình không giữ lấy cái thế của mình là con nhà đàng hoàng tử tế, mà mình phải lao ra làm cái gì với lại bọn nó cho nó mất công. Phải không nào? Cho nên dại chi mà chẳng giữ lấy nền, tốt gì mà rước tiếng ghen vào mình. Mà mình là nổi tiếng đàn bà ghen, thiên hạ cũng cười chê này, người ta cười chê cả cái thằng chồng thăng hoa đú đợt, mà người ta chê cả con vợ ghen. Đã làm như vậy là xấu mặt cả hai vợ chồng. Thật ra mình đâu có ngu mà mình xa vào cái thế đó. Cái này là cái lạ ở cái chỗ là một chồng mình nó tưởng là mình tầm thường đến thế sao, tức quá. Không những nó định qua mặt mình mà lại còn tưởng mình tầm thường nữa chứ. Mình đâu có tầm thường đâu. Mình ngon lành lắm cơ. Dĩ nhiên đằng sau nó giấu là mình còn đẹp lắm cơ. Mình không những là đàng hoàng mà còn đẹp nữa. Cho nên nó đã dám ngủ với con khác, nó dám sướng chim với một bất cứ một con nào khác đời này. Nó là tức rồi mà lại còn những cái đó nữa. Dĩ nhiên nàng tìm thêm tất cả mọi lý do để nhà nhảy đông đồng lên và cực kỳ hay. Cái tả là chính xác vô cùng, cho thấy Nguyễn Du cái thời năm thế bảy thiếp ý hẳn. Không phải, không này, trời đường, không lạ gì. Những cái máu đàn bà ở những cơn này, Nguyễn Du tả cực kỳ hay và cực kỳ xác đáng. Tôi nghĩ rằng năm thê bảy thiếp thì cả xã hội Việt Nam cổ bao nhiêu con người. Nhưng một người đàn ông mà hiểu đàn bà như Nguyễn Du thì phải nói hiếm có. Nguyễn Du tả kiều cực kỳ thành công, tả đạm tim cực kỳ thành công, tả hoạn thư cực kỳ thành công. Còn tất cả các vai nam của Nguyễn Du đều rất dở. Kim Trọng cực dở, mà chắc là ngoài đời nó cũng dở như vậy. Không phải lỗi tại Nguyễn Du mà tại cái thằng tình nhân Việt Nam nó chán chường dã man. Túc Sinh thành công nhưng mà Túc Sinh đớn hèn nhấn nhát chỉ được một cái đẹp dai và sắc đắp tiêu mà thôi. Nguyễn Du tả Từ Hải thì hoàn toàn gượng ép và hoàn toàn cứng nhắc và khó tin. Còn Nguyễn Du tả Hồ Tôn Hiến thì không tả gì hết. Nguyễn Du là một người đàn ông đặc biệt có huệ, hiểu đàn bà và tả đàn bà. Còn đàn ông thì hiểu kém và tả cũng rất kém thưa quý vị. Nhưng mà Hoàng Thư đây thì xuất sắc quá. Dại chi chẳng giữ lấy nền, tốt gì mà đức tính ghen vào mình. Tính rằng cách mặt khuất lời, nghĩa là tính rằng là không thấy mặt nhau thì có thể là lời nói khỏi thông luôn cho nó cho nó gọn là nghĩa, nhưng bên trong nghĩa là nó coi như chết rồi ấy mà. Bởi vì cái người mà dạ đài cách mặt khuất lời, chính Nguyễn Du dùng cái đó cho Thúy Kiều nói với Thúy Vân là khi nào có chết rồi em không thấy mặt được chị, không nói được với chị nữa, cách mặt khuất lời hai bên âm dương. Rồi cái này nó là ánh cái nghĩa thứ nhì là tính như là tôi đã chết rồi hay sao vậy. Tính rằng cách mặt khuất lời mà giấu ta cũng liệu bài giấu cho. Tức là, thì ra là anh muốn giấu em. Được rồi, anh muốn giấu thì em cho anh giấu. Em sẽ giúp anh giấu. Em còn giấu thần tình hơn cả anh giấu nữa kia. Em sẽ liệu một cái bài toán nào đó mà em sẽ giấu cho anh. Và anh đến nơi mà anh ngã lăn ra, anh chết tại chỗ giấy đành tạch ra. Như là một con rươi mà những con đỉa phải vôi. Thì em mới vừa lòng cho. Rất cực kỳ hay quý vị. Giấu ta, tôi cũng liệu bài giấu cho. Lo gì việc ấy mà lo. Kiến trong miệng chén có bỏ đi đâu. Cực kỳ hay, đây là câu ngàn ngữ Việt Nam cho thấy Hoàng Thư không ăn nói ở cái mức độ điển tích văn hoa cao xa, mà nàng một thiếu phụ Việt Nam hoàn toàn, nàng buôn bán và nàng giữ tiền và nàng là con điền chủ loại lớn, mà theo thế ngữ nghi ngờ nàng có thể là con loại cường thảo ác bá. Nàng ăn nói không phải là thứ tiếng đầy hán học của cái người Việt Nam hay chữ ở kinh đô, mà nàng hoàn toàn nói ở mức độ khỏe mạnh và rắn chắc của một cái vùng nông thôn Việt Nam trù phú và cực kỳ sắc sảo. Rất hay quý vị, lo gì việc ấy mà lo, kiến trong miệng chén có bò đi đâu, cái hình ảnh con kiến mày bò trong miệng chén mày bò suốt ngày suốt đêm thì không bao giờ đi ra khỏi cái vòng luẩn quẩn đó mà người chồng đã vào tay người vợ rồi. Thì thật ra hôn nhân và gia đình là một cái lồng, là một cái lồng son nó khép kín và có bò suốt đời thì không bao giờ đi ra khỏi chỗ đó được. Cái xích xiềng giảm khóa đó làm cho người đàn ông nhiều khi qua nhiều năm tháng cảm thấy cần sập chuồng, cần tung, cần thoát vì người đàn ông từ khỏi cứ mộng bước cao xa bay bổng. Thế là cuối cùng cái hôn nhân đẹp nhất cũng vẫn chỉ là một cái miệng chén bị bò chung quanh. Hoàn toàn hiểu điều đó chứ, nhưng mà nàng không cho phép thúc sinh định kế thoát ra cái chỗ đó mà không qua sự cho phép của nàng. Dĩ nhiên nàng sẽ không bao giờ cho phép, nhưng mà nàng muốn chàng phải xin phép và được nàng trả lời rằng không. Giống như mẹ nói với con vậy, không, mẹ biết con muốn nhưng mẹ không cho con bởi vì cái đó có hại cho con mà bực mình cho mẹ. Con cứ làm cái điều ở đây, dù con chán với mẹ con phải ráng chịu. Cái chất mà làm cô giáo gõ đầu dạy trẻ trong cái máu của người vợ nhiều lắm quý vị. Thương thương người đàn bà nào, trong mỗi người đàn bà đều có một cô giáo chỉ trỏ bảo ban dạy dỗ về vấn đề đạo đức và hành kiểm làm người nhiều hơn đàn ông. Đàn ông thường cái tính nó ít hơn đàn bà. Và do đó cái xã hội châu Á chúng ta quan liêu và nó nhiều nữ tính, nó sinh ra cái loại người đàn ông mà hay trịch thượng dạy bảo kẻ khác. Cái máu phụ nữ quý vị, cái máu đàn ông nó không bảo vệ cái vấn đề mà là luân lý đạo đức tới mức độ mà sát phạt đi đàn bà cực kỳ giữ gìn cái nền tảng đạo lý gia đình, nhất là dính tới nàng ở trong đó. Đó là cái nét đầy nữ tính mà đầy hoạn thư lên mức độ xuất sắc và tuyệt vời ở trong vấn đề này. Rất là hay, thưa quý vị, hay lắm. Toàn này Nguyễn Du hiểu và tả rất là sâu sắc. Đâu ta cũng liệu bài dấu cho, lo gì việc ấy mà lo, kiến trong miệng kiến có bò đi đâu, làm cho nhìn chẳng được nhau, làm cho đầy đọa cất đầu chẳng lên, làm cho trong thấy nhãn tiền, cho người thắm ván bán thuyền biết tay. Cực kỳ hay. Ở đây những người mà ngày xưa ca ngợi đã biết là Nguyễn Du dùng cái chữ Việt Nam thần dường là chữ cho, động từ cho trong tiếng Việt Nam dùng làm liên từ cho, động từ cho là give somebody something. Donate, take a show, can can. Mà cái chữ cho kia là tiếng Anh là in order to, ngõ hầu để mà, và đồng thời là để mà ra đến cái hành động đó. Như là tôi muốn nấu cho ngon mà tôi muốn nhà chị làm cho chóng bánh, tôi muốn anh ấy đến cho mau, mà cái nghĩa hai nghĩa cho nó ánh vào nhau. Và Nguyễn Du dùng cả hai chữ cho đó trong một cái mức độ như trong dàn nhạc gọi là crescendo, tức là mỗi lúc tốc tiết độ tiết tấu càng ngày càng gia tăng, như là những cái nhiệt độ dồn dập hồn hển trong tim nàng tức tối. Và cái chữ cho nó đầy nghiến và là cảm thấy nàng nói mà không rỉ hai răng ra, làm cho nhìn chẳng được nhau, làm cho đầy đọa cất đầu chẳng lên, làm cho trông thấy nhãn tiền, cho người thắm ván bán thuyền biết bay. Cái chữ thắm ván bán thuyền khá dễ hiểu, thế ngữ nghĩ rằng hầu hết đều hiểu cả, nhưng mà e có một số quý vị nào đó quên chữ này. Thế ngữ chú thích lại quý vị, thăm ván tức là hỏi thăm ván, bán thuyền là đến bán con thuyền. Có những người họ làm việc ẩu tả, không có biết chừa trước chừa sau. Chẳng hạn như mình có cái thuyền, mình muốn mua cái thuyền mới thì ngày xưa là phải đi xuống mua bán để đóng cái thuyền, mà cái thuyền của mình có trong tay mình chê nó, nhưng mà mình chưa có cái thuyền mới, mình chỉ mới có đi hỏi anh hàng ván mua tấm ván để đóng thuyền mới, mới vừa hỏi thăm được giá của cái ván rồi là đem bán thuyền cũ rồi, tức là mấy ngày ở giữa sẽ không có thuyền để mà đi. Rồi người hốt tốc là vì không nghĩ trước nghĩ sau, mà nhất là có mới nới cũ, chỉ mới vừa đi qua chỗ anh hàng bán hỏi thăm được giá tiền để mua bán về đóng thuyền mới, là lập tức đem bán con thuyền cũ ngay, không nghĩ gì đến chuyện để lại 2-3 ngày đi ông để lại 2-3 ngày nữa bao giờ đóng được cái xong cái thuyền mới rồi thì ông bán cái thuyền cũ hãng hay cũng chưa muộn. Cái gì mà mới có đi thăm giá của ván về mà đã đi bán con thuyền mình có trong tay rồi, mấy ngày nữa rồi mình lấy thuyền đâu mình đi, sao lại dại thế. Mà tính đàn ông quả là có tính đó, nó vừa làm việc hốt tốt quên trước quên sau, không tính đủ để cuối cùng mọi chuyện nó bị tùm lum tè le ra, chỉ có đàn bà đi hốt đi gánh. Mà lại còn cái điều thứ hai nữa là bạc tình bạc nghĩa, thấy cái mới là nới cái cũ ngay lập tức. Thật là cho người thăm ván bán thuyền biết tay là một đoạn cực kỳ xuất sắc ở trong văn chương Việt Nam cổ truyền. Ở đây thì Thế Ngữ muốn đọc lại cho quý vị nghe nguyên đoạn này. Từ nghe vườn mới thêm hoa, miệng người đã lắm, kim nhà thì không, lửa tâm càng dập càng nồng, giận người đen bạc ra lòng tăng hoa. Ví bằng thú thật cùng ta, cũng trong kẻ dưới mới là lượng tên, dại chi chẳng giữ lấy nền, tốt gì mà đứa tính ghen vào mình, lại còn bưng bít dấu quanh, làm chi những thói kẻ ranh ngực cười. Thì tính rằng cách mặt thất lời giấu, giấu ta thì cũng liệu bài giấu cho. Lo gì việc ấy mà lo, kiến tâm huyện chén có bò đi đâu. Làm cho nhìn chẳng được nhau, làm cho đầy đọa cắt đầu chẳng lên. Làm cho trong thấy nhãn tiền cho người thăm ván bán thuộc biết tay. Đến đây chương trình đã hơi dài, xin gặp lại quý vị trong tuần tới ạ. Cảm ơn quý vị.
Cảm ơn Thế Ngữ, xin kính chào tạm biệt Thế Ngữ.